32. Tương ưng đế thích. Kinh 1008. Bảy thọ. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở trong vườn trúc Ca Lan Đà thành Dương Xá. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: ai có thể thọ trì bảy thọ, nhờ nhân duyên này người ấy sẽ được sanh lên cõi Thiên Đế Thích. Thiên Đế Thích xưa kia lúc còn làm người thường phụng dưỡng cha mẹ, cúng dường các bậc tôn trưởng, lời nói dịu dàng, không nói dữ, không nói hai lưỡi, thường nói chân thật. Đối với thế gian keo kiệt, tuy sống tại gia nhưng không keo lẫn, hành giải thoát thí, siêng bố thí, thường ưa hành bố thí, mở hội bố thí cúng dường, bố thí bình đẳng tất cả. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ: phụng dưỡng cho cha mẹ và tôn trưởng gia tộc, lời nhu hòa cung kính, tránh lời thô hai lưỡi, điều phục tâm keo kiệt, thường nói lời chân thật. Trời tam thập tam kia, thấy người hành bảy pháp, tất cả đều nói rằng tương lai sanh cõi này. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 1009, Mahali. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở giảng đường Trùng Cát, bên ao Di Hầu, tại nước Tỳ Xá Ly. Bây giờ, có người dòng Ly Xa tên là Mahali đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thấy Thiên Đế Thích không? Phật đáp: thấy. Ly Xa lại hỏi: Thế Tôn có thấy có con quỷ giống hình Thiên Đế Thích không? Phật bảo Ly Xa: ta biết Thiên Đế Thích, cũng biết có quỷ giống Thiên Đế Thích, cũng biết pháp Thiên Đế Thích kia nhờ duyên thọ trì những pháp này nên được sanh chỗ Thiên Đế Thích. Này Ly Xa, Đế Thích xưa kia khi còn làm người hay phụng dưỡng cha mẹ, cho đến hành xả bình đẳng. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ: phụng dưỡng cho cha mẹ và tôn trưởng gia tộc, lời nhu hòa cung kính, tránh lời thô hai lưỡi, điều phục tâm keo kiệt, thường nói lời chân thật. Trời tam thập tam kia, thấy người hành bảy pháp, tất cả đều nói rằng tương lai sanh cõi này. Phật nói kinh này xong, Ly Xa Mahali nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ, tùy hỷ làm lễ ra về. Kinh 1010, Hà Nhân. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật ở giảng đường Trùng Cát, bên ao Di Hầu, tại nước Tỳ Xá Ly. Bây giờ có một tỳ kheo đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, đứng lui qua một bên, bạch Phật: bạch Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì mà Thích Đề Hoàng Nhân được gọi là Thích Đề Hoàng Nhân? Phật bảo tỳ kheo: Thích Đề Hoàng Nhân xưa kia khi làm người, hành thí nhiệt thành, bố thí cho Sa Môn, Bà La Môn, người bần cùng khốn khổ, người đi đường, người xin ăn, bằng các thứ đồ ăn, thức uống, tiền của, thóc gạo, lụa là, hoa hương, vật dụng trang sức, giường nằm, đèn đuốc. Vì có khả năng làm như vậy, hãy gọi là Thích Đề Hoàng Nhân. Tỳ kheo lại bạch Phật: bạch Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì mà Thích Đề Hoàng Nhân được gọi là Phú Lan Đà La? Phật nói với tỳ kheo: Thích Đề Hoàng Nhân xưa kia khi còn làm người, thường hay hành thí y phục, đồ ăn, thức uống, cho đến đèn đuốc. Vì những nhân duyên này nên gọi là Phú Lan Đà La. Tỳ kheo lại bạch Phật: nhân gì duyên gì mà được gọi là ma già bà? Phật nói với tỳ kheo, Thích Đệ Hoàng Nhân xưa kia khi còn làm người tên là Ma Già Bà. Do đó, Ma Già Bà là tên cũ của Thích Đệ Hoàng Nhân. Tỳ kheo lại bạch Phật, nhân gì duyên gì mà lại có tên là Bà Sa Bà? Phật nói với tỳ kheo, Thích Đệ Hoàng Nhân xưa kia khi còn làm người luôn luôn đem áo Bà Tiên Hòa bố thí cúng dường. Vì nhân duyên này nên Thích Đệ Hoàng Nhân có tên là Bà Sa Bà. Tỳ kheo lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, nhân gì duyên gì mà Thích Đệ Hoàng Nhân lại có tên là Kiều Thi Ca? Phật nói với tỳ kheo, Thích Đệ Hoàng Nhân xưa kia khi còn làm người là người dòng họ Kiều Thi. Vì nhân duyên này nên Thích Đệ Hoàng Nhân lại có tên là Kiều Thi Ca. Tỳ kheo hỏi Phật, bạch Thế Tôn, do nhân gì duyên gì mà Thích Đệ Hoàng Nhân được gọi là Xá Chỉ Bát Đê? Phật nói với tỳ kheo, nữ Atula Xá Chỉ là đệ nhất thiên hậu của Thiên Đế Thích, cho nên Đế Thích được gọi là Xá Chỉ Bát Đê. Tỳ kheo lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, do nhân gì duyên gì mà Thích Đệ Hoàng Nhân lại có tên là Thiên Nhãn? Phật nói với tỳ kheo, Thích Đệ Hoàng Nhân xưa kia khi còn làm người thông minh trí tuệ, ngồi một chỗ mà suy nghĩ cả nghìn thứ nghĩa, xem xét cân nhắc. Vì nhân duyên này nên Thiên Đế Thích còn gọi là Thiên Nhãn. Tỳ kheo lại bạch Phật, nhân gì duyên gì mà Thích Đệ Hoàng Nhân còn có tên là Nhân Đề Lợi? Phật nói với tỳ kheo, Thiên Đế Thích kia Tam Thập Tam là vua, là chủ nơi trời Tam Thập Tam. Do nhân duyên này nên Thiên Đế Thích được gọi là Nhân Đề Lị. Phật lại nói với tỳ kheo, song Thích Đệ Hoàng Nhân xưa kia khi còn làm người thọ trì bảy thứ thọ, do nhân duyên này nên được làm Thiên Đế Thích. Những gì là bảy thọ? Thích Đệ Hoàng Nhân xưa kia khi còn làm người phụng dưỡng cha mẹ cho đến hành thí, đó là bảy thứ thọ. Do nhân duyên này nên được làm Thiên Đế Thích. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ, phụng dưỡng cho cha mẹ, nói đầy đủ như trên. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 1011, Dạ Xoa. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở giảng đường Trùng Cát, bên ao Di Hầu, tại nước Tỳ Xá Ly. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, vào đời quá khứ, có một con quỷ Dạ Xoa xấu xí ngồi trên chỗ ngồi trống của Đế Thích. Khi chư thiên Tam Thập Tam thấy con quỷ xấu xí này ngồi trên chỗ ngồi trống của Đế Thích, hết thảy đều nổi sân. Lúc chư thiên nổi sân như vậy, họ càng nổi sân bao nhiêu thì dung mạo của con quỷ kia càng dần dần trở nên xinh đẹp bấy nhiêu. Khi ấy, chư thiên Tam Thập Tam đến chỗ Đế Thích tâu Đế Thích rằng, Kiều Thi Ca, hãy biết cho, có một con quỷ xấu xí ngồi trên chỗ ngồi trống của Thiên Vương. Khi chư thiên chúng tôi thấy con quỷ xấu xí ngồi trên chỗ ngồi trống của Thiên Vương, chúng tôi vô cùng tức giận. Nhưng chúng tôi càng nổi sân bao nhiêu thì dung mạo của con quỷ kia càng dần dần trở nên xinh đẹp bấy nhiêu. Thích Đệ Hoàng Nhân nói với chư thiên Tam Thập Tam, chính sự sân nhuế kia là sự đối trị của con quỷ này. Rồi Đế Thích tự thân đến chỗ con quỷ kia, sửa lại y phục, bày vai hữu, chắp tay xưng tên ba lần, rằng, nhân giả, tôi là Thích Đề Hoàng Nhân. Thích Đề Hoàng Nhân càng tỏ sự cung kính khiêm hạ như vậy bao nhiêu, con quỷ kia cũng theo đó dần dần trở lại xấu xí bấy nhiêu. Nó liền biến mất. Khi ấy, Thích Đệ Hoằng Nhân trở lại chỗ ngồi rồi nói kệ: Người chớ nên sân hận, bị sân chớ đáp sân, chớ sanh ác trả ác, nên phá hoại kiêu mạn. Không sân cũng không hại, là sống chúng hiền thánh. Tội ác khởi sân hận, cứng chắc như núi đá. Nên nén cơn giận lại, như điều xe ngựa sổng. Ta nói người khéo điều, chẳng phải người cầm dây. Phật nói với các tỳ kheo: Thích Đề Hoằng Nhân là vua tự tại ở trời Tam Thập Tam, khen ngợi không sân nhuế. Cũng vậy, các ngươi chánh tín, xuất gia học đạo, không nhà, cũng nên khen ngợi không sân nhuế. Hãy học như vậy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 1012, Hành Nhẫn Nhục. Tôi nghe như vậy: Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ sáng sớm, Thế Tôn đắp y ôm bát vào thành Xá Vệ khất thực. Sau khi khất thực xong, Thế Tôn trở về tinh xá, cất y bát, rửa chân, rồi cầm tọa cụ vác lên vai phải, vào rừng An Đà, trải tọa cụ ngồi dưới một bóng cây, nhập chánh thọ 3 ngày. Khi ấy trong tinh xá Kỳ Hoàng có 2 tỳ kheo tranh chấp. Một người mạ lị, một người im lặng. Người mạ lị liền hối cải, đến xin lỗi vị kia, mà tỳ kheo kia không nhận sự sám hối của vị này. Vì không nhận sự sám hối, nên trong tinh xá khi ấy, các tỳ kheo cùng đến khuyên can, lớn tiếng ồn ào. Bây giờ, Thế Tôn do thiên nhĩ thanh tịnh hơn tai người, nghe trong tinh xá Kỳ Hoàng đang lớn tiếng ồn ào. Nghe vậy, từ thiền tịnh dậy, Thế Tôn trở về tinh xá, trải tòa ngồi trước đại chúng, nói với các tỳ kheo: Sáng nay ta đi khất thực về, vào rừng An Đà tọa thiền, nhập chánh thọ 3 ngày. Nghe trong tinh xá cao tiếng, lớn tiếng, lộn xộn ồn ào. Rốt cuộc là ai vậy? Tỳ kheo bạch Phật: Trong tinh xá này có 2 tỳ kheo tranh chấp, một người mắng, một người làm thinh. Khi ấy tỳ kheo mắng đến sám hối, vị kia không nhận. Vì không nhận nên nhiều người khuyên can, cho nên mới có lớn tiếng, cao tiếng, ồn ào. Phật nói với tỳ kheo: Thế nào, tỳ kheo ngu si? Người đến sám hối mà không nhận sự sám hối của người ta. Nếu có người sám hối mà người nào đó không nhận, thì đó là ngu si, lâu dài bị khổ não, không được lợi ích. Này các tỳ kheo, vào thời quá khứ, có chư thiên Tam Thập Tam tranh chấp nhau. Thích Đề Hoằng Nhân nói kệ răng dạy rằng: Với người tâm không hại, sân cũng không trói buộc, không ôm lòng hận lâu, không trụ nơi sân nhuế. Giả sử nổi giận dữ, cũng không phát lời thô, không tìm yếu điểm người, nêu cái dở của người, luôn luôn tự phòng hộ, bên trong tỉnh xét nghĩa. Không giận cũng không hại, luôn sống theo hiền thánh. Nếu cùng chung người ác, ngang ngạnh như núi đá, tự nén cơn giận lại, như điều xe ngựa sổng. Ta nói người khéo điều, chẳng phải người cầm dây. Phật nói với các tỳ kheo: Thích Đề Hoằng Nhân là vua tự tại của trời Tam Thập Tam, thường hành nhẫn nhục, cũng lại khen ngợi người hành nhẫn nhục. Tỳ kheo các ngươi chánh tín, xuất gia học đạo, không nhà, cũng nên hành nhẫn nhục và khen ngợi người hành nhẫn nhục. Hãy học như vậy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 1013, Thiện Luận Nghị. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc, rừng cây kỳ đà, nước xá vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: vào thời quá khứ, chư thiên và Atula bày trận sắp đánh nhau. Thích Đệ Hoàng Nhân nói với vua Atula là Tỳ Ma Chất Đa La: chúng ta không được sát hại nhau, chỉ nên luận nghị, ai bị khuất lý phải phục. Vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La nói: giả sử cùng nhau luận nghị, nhưng ai sẽ làm chứng để biết lý đó là thông suốt hay bế tắc? Thiên Đế Thích trả lời: trong chúng chư thiên có người trí tuệ sáng suốt sẽ ghi nhận điều này. Trong chúng Atula cũng có người sáng suốt ghi nhận. Atula Tỳ Ma Chất Đa La nói: được vậy. Thích Đề Hoàng Nhân nói: các ông có thể lập luận trước, sao tôi sẽ theo đó lập luận, không có gì khó khăn. Khi ấy, vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La liền nói kệ lập luận: nếu tôi hành nhẫn nhục, thì việc này thiếu sót. Người ngu si sẽ nói, vì sợ nên nhẫn nhục. Thích Đề Hoàng Nhân nói kệ đáp: giả sử người ngu si nói vì sợ nên nhẫn, và kẻ không nói kia, tổn thương gì đến lý? Nên tự xét nghĩa này, cũng nên xét nghĩa người. Ta người đều được an, nhẫn nhục là tối thượng. Atula Tỳ Ma Chất Đa La lại nói kệ: nếu không chế ngu si thì ngu si hại người, giống như trâu hung dữ chạy xông theo hút người, cầm roi mà áp chế vì sợ sẽ khuất phục, cho nên giữ chặt roi chiết phục kẻ ngu kia. Đế Thích lại nói kệ: tôi thường xét điều đó, chiết phục kẻ ngu kia, người ngu nổi sân nhuế, người trí giữ điềm tĩnh. Không sân cũng không hại, luôn luôn theo hiền thánh. Nếu cùng chung người ác, ngang ngạnh như núi đá, tự nén cơn giận lại, như điều xe ngựa sổng. Ta nói người khéo điều, chẳng phải người cầm dây. Bây giờ, trong chúng trời có vị trời trí tuệ, trong chúng Atula cũng có vị Atula trí tuệ. Suy xét bài kệ này, cân nhắc, quan sát, suy nghĩ. Bài kệ của Atula Tỳ Ma Chất Đa La nói, cuối cùng lúc nào cũng chỉ khởi lên chiến đấu, tranh tụng. Nên biết, vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La luôn luôn dạy người chiến đấu tranh tụng. Còn bài kệ của Thích Đề Hoàng Nhân, cuối cùng lúc nào cũng muốn dứt chiến đấu tranh tụng. Nên biết, trời Đế Thích luôn luôn dạy người đừng chiến đấu tranh tụng. Nên biết, Đế Thích khéo lập luận thù thắng. Phật nói với các tỳ kheo: Thích Đề Hoàng Nhân nhờ nghị luận thiện nên hàng phục được Atula. Này các tỳ kheo, Thích Đề Hoàng Nhân là vua tự tại của cõi trời Tam Thập Tam, luận nghị thiện, khen ngợi những luận nghị thiện. Cũng nên như vậy, tỳ kheo các ngươi chánh tín, xuất gia, học đạo, không nhà, nên cũng lập luận đúng và khen ngợi những luận cứ đúng. Hãy học như vậy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 1014, Ngũ Phược. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc, rừng cây kỳ đà, nước xá vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: vào thời quá khứ, Thiên Đế Thích và Atula bày trận sắp đánh nhau. Lúc ấy Thích Đệ Hoàng Nhân nói với chư thiên trời Tam Thập Tam: hôm nay chư thiên cùng Atula đánh nhau. Nếu chư thiên thắng, Atula bại, hãy bắt sống vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La, trói chặt năm chỗ đem về thiên cung. Atula Tỳ Ma Chất Đa La nói với các Atula: "Hôm nay chư thiên cùng Atula đánh nhau, nếu Atula thắng, chư thiên bại, hãy bắt sống Thích Đệ Hoàng Nhân, trói chặt năm chỗ, đem về cung Atula." Đang lúc họ đánh nhau, chư thiên đắc thắng, Atula bị bại. Khi ấy, chư thiên kia bắt được vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La, lấy dây trói lại năm chỗ, đem về thiên cung, cột dưới cửa, trước điện đoán pháp của Đế Thích. Khi Đế Thích ra vào cửa này, Atula Tỳ Ma Chất Đa La bị cột ở bên cửa tức giận mạ lị. Lúc đó, người hầu cận của Đế Thích thấy vua Atula thân bị trói năm chỗ, cột bên cửa, thấy Đế Thích ra vào thì nổi giận mạ lị, liền làm bài kệ: "Nay Đế Thích sợ nó vì không đủ sức chăng, hay nhẫn Atula mắng chửi trước mặt mình?" Đế Thích liền đáp: "Không vì sợ nên nhẫn, không phải sức không đủ. Có người trí tuệ nào tranh luận với kẻ ngu?" Người hầu cận lại tâu: "Nếu chỉ hành nhẫn nhục, sự việc tất thiếu sót. Kẻ ngu si sẽ nói, vì sợ nên nhẫn nhục, cho nên phải khổ trị, dùng trí chế ngu si." Đế Thích đáp: "Ta thường xét điều đó, chế ngự kẻ ngu kia, thấy người ngu nổi sân, trí dùng tỉnh chế phục. Không sức mới dùng sức, là sức kẻ ngu kia, ngu si trái nghịch pháp, chẳng có đạo lý gì. Giả sử có sức mạnh, nhưng nhẫn nhịn người yếu, thì nhẫn này tối thượng, không sức sao có nhẫn. Bị người mạ nhục quá, người sức mạnh hay nhẫn, đó là nhẫn tối thượng, không sức làm sao nhẫn. Với mình và với người, khéo làm chủ sợ hãi, biết kia nổi sân nhuế, mình lại giữ an tĩnh. Cả hai nghĩa đều đủ, lợi mình cũng lợi người. Gọi là kẻ ngu phu, do gì không thấy pháp. Ngu với mình thắng nhẫn, càng tăng thêm ác khẩu. Chưa biết nhẫn người mắng, thường cho đắc thắng người. Nhẫn nhịn người hơn mình, đó là nhẫn do sợ. Nhẫn nhịn người bằng mình, đó là nhịn tranh chấp. Nhẫn nhịn người kém mình, đó là nhẫn tối thượng. Phật nói với các tỳ kheo: Thích Đệ Hoàng Nhân là vua tự tại của trời Tam Thập Tam, thường hành nhẫn nhục, khen ngợi nhẫn nhục. Tỳ kheo các ngươi chánh tín, sống không nhà, xuất gia học đạo, cũng nên nhẫn nhục như vậy và khen ngợi nhẫn nhục. Hãy học như vậy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành.